Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 10, sau bản tin chúng tôi sẽ thuật lại phép lạ nhờ lời cầu bầu của chân phước cha sở Brochero sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 16 tháng 10 tới đây. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại chứng từ về tình yêu sự sống của Sammy Basso, một thanh niên bị chứng bệnh hiếm gặp Progeria, lão hóa sớm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 59, lời khẩn nài của người vô tội chống lại các tố cáo của các thù địch giận dữ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther làm chứng tá chung và Ngài khích lệ giới trẻ trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 13 tháng 10, dành cho đoàn 1.000 người gồm các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther từ miền Đông Đức, quê hương của Luther, về Roma hành hương trong một tuần lễ nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Cuộc hành hương mang tựa đề Với Luther đến gặp Đức Giáo Hoàng. Đây là một dự án đại kết lớn nhất trong khuôn khổ năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành. 50% những người trẻ tham dự đoàn hành hương này dưới 30 tuổi. Đồng hành với họ về phía Công giáo có Đức cha Gerhard Feige, giám mục giáo phận Magdeburg, và về phía Tin lành Luther có nữ giám mục Ines Junkermann. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày nay các tín hữu Luther và Công giáo đang tiến bước trên con đường từ xung đột đến hiệp thông. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một đoạn đường quan trọng. Dọc đường chúng ta cảm thấy những tâm tình trái ngược, đau khổ vì còn chia rẽ giữa chúng ta, nhưng vui mừng vì tình huynh đệ đã tìm lại được. Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ, theo đó, do bí tích rửa tội, tất cả chúng ta họp thành thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Các chi thể khác nhau họp thành một thân mình duy nhất, vì thế chúng ta thuộc về nhau, và khi một chi thể đau khổ, thì tất cả cùng đau khổ, khi một chi thể vui mừng, thì tất cả đều vui mừng. Chúng ta có thể tiến bước trong tin tưởng trên con đường đại kết, vì chúng ta biết rằng, ngoài những vấn đề còn bỏ ngỏ chia rẽ chúng ta đã hiệp nhất với nhau. Điều liên kết chúng ta thì nhiều hơn là những điều chia rẽ chúng ta.
Đức Thánh Cha nhắc đến khởi đầu cuộc tưởng niệm cải cách của Luther sẽ diễn ra tại Thụy Điển vào cuối tháng 10 này mà Ngài sẽ tham dự. Ngài nói, phần cốt yếu của lễ tưởng niệm này sẽ là hướng cái nhìn của chúng ta về tương lai, để làm chứng tá Kitô chung cho thế giới ngày nay, một thế giới đang khao khát Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Chứng tá mà thế giới đang chờ đợi nơi chúng ta, chủ yếu là hữu hình hóa lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc phục vụ những người nghèo khổ nhất, các bệnh nhân, những người đã bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ những người trẻ hãy trở thành chứng nhân về lòng thương xót và Ngài nói rằng, trong khi các nhà thần học tiếp tục đối thoại trong lĩnh vực đạo lý, các bạn hãy kiên trì tìm kiếm những cơ hội để gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau nhiều hơn, cùng cầu nguyện và giúp đỡ nhau, cũng như trợ giúp tất cả những người đang cần. Như thế, được giải thoát khỏi mọi thành kiến và các bạn chỉ tín thác nơi tin mừng của Chúa Kitô Giêsu là đấng loan báo bình an và hòa giải. Các bạn sẽ nắm giữ vai chính trong giai đoạn mới trên hành trình dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn với ân phù trợ của Chúa.
Freiburg, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, than phiền rằng qua dòng thời gian, mục đích của phong trào đại kết Kitô ngày càng trở nên không rõ rệt. Không còn sự đồng thuận, theo đó, đại kết có nghĩa là tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn của giáo hội. Trong một bài đăng trên báo Thông tin Herder, số ra tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Cóc báo động về nguy cơ các giáo hội tiến bước theo những hướng đi khác nhau, và rồi họ khám phá thấy mình càng xa cách nhau hơn so với hiện nay. Vì thế, điều quan trọng là các giáo hội cùng nhau suy nghĩ lại, xem phong trào đại kết phải đi về đâu. Sự hiểu biết về giáo hội và về sự hiệp nhất phải là những đề tài chính trong cuộc đối thoại đại kết trong tương lai. Đức Hồng Y Cóc cũng nhận thấy rằng, kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther phải là một cơ hội để các tín hữu Công giáo và Tin lành cùng nhau nêu lên những thiếu sót và thống hối vì những hiểu lầm, những hành động ác ý và những thương tổn đã gây ra cho nhau trong năm thế kỷ qua. Một cuộc cử hành thống hối công khai phải là bước đầu để cùng nhau tưởng niệm cuộc cải cách. Hình thức tốt nhất và đáng tin cậy nhất của phong trào đại kết là sống theo tin mừng.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp nhận, hội nhập và tìm giải pháp lâu dài cho các trẻ em di dân không có người tháp tùng. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 103 công bố hôm qua 13 tháng 10 và sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 1 năm tới 2017 với chủ đề Những trẻ vị thành niên di cư dễ bị tổn thương và không có tiếng nói. Đức Thánh Cha tố giác nạn bóc lột vô lương tâm đối với bao nhiêu trẻ em nam nữ. Nhiều trẻ em bị đưa vào vòng mại dâm hoặc các hoạt động dâm ô, bị cưỡng bách lao động như nô lệ hoặc bị xung vào quân ngũ, bị đưa vào vòng buôn bán ma túy hoặc các hình thức bất lương khác. Các trẻ em buộc lòng phải trốn chạy các cuộc xung đột và bách hại với nguy cơ bị lẻ loi và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha cho biết, nhân ngày Thế giới về di dân và tị nạn sắp tới, Ngài đặc biệt kêu gọi mọi người lưu tâm đến thực trạng của các trẻ em di dân, nhất là những em đi một mình. Đồng thời, Ngài xin mọi người hãy chăm sóc các em là những người ở trong tình trạng vô phương thế tự vệ, gấp 3 lần so với người lớn, vì các em là trẻ vị thành niên, là người ngoại quốc và dễ bị tổn thương nhất khi các em phải rời xa nguyên quán và tách rời khỏi tình thương của gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho các trẻ em di dân được bảo vệ, bênh vực, được hội nhập, đồng thời tìm kiếm những giải pháp lâu dài. Ngài viết, vì đây là một hiện tượng phức tạp, vấn đề di cư của trẻ vị thành niên cần phải được đương đầu tận gốc rễ. Chiến tranh, các vụ vi phạm nhân quyền, nạn tham nhũng, nghèo đói, chênh lệch và thiên tai thuộc vào số những nguyên nhân tạo nên vấn đề. Các trẻ em là những người đầu tiên phải chịu đau khổ, nhiều khi các em bị tra tấn và đánh đập, kèm theo những hành hạ về tâm lý và tinh thần, để lại nơi các em những vết tích hầu như không thể xóa nhòa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, một điều tuyệt đối cần thiết là giải quyết tận căn các vấn đề ở các nước nguyên quán, những nguyên nhân tạo nên hiện tượng di cư. Điều này trước tiên đòi hỏi sự dấn thân của toàn thể cộng đồng quốc tế chấm dứt các xung đột và những bạo lực khiến cho người dân phải trốn chạy. Ngoài ra cần có một cái nhìn trong xa, nhìn rộng, có khả năng dự kiến những chương trình thích hợp cho những vùng bị những bất công nặng nề nhất và sự bất an, để tất cả được bảo đảm một sự phát triển đích thực, thăng tiến thiện ích của các trẻ em nam nữ, vốn là niềm hy vọng của nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ những người đồng hành và săn sóc các trẻ em nam nữ di dân. Ngài viết, các em đang cần sự giúp đỡ quý giá của anh chị em, và cả giáo hội cũng cần anh chị em, đồng thời nâng đỡ anh chị em trong việc phục vụ quảng đại anh chị em đang thực hiện. Đừng mệt mỏi trong việc can đảm sống chứng tá tin mừng. Mời gọi anh chị em nhìn nhận và đón tiếp Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người bé nhỏ và dễ bị thương tổn nhất.
Roma, Chi hội Roma của Hội Unitansi chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với cuộc rước tượng Đức Mẹ và thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả. Lúc 3 giờ chiều hôm qua 13 tháng 10, lễ kính Đức Mẹ Fatima, hơn 500 người gồm những người thiện nguyện và khuyết tật, thuộc Hội Liên hiệp Toàn quốc Italia chuyên chở các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh quốc tế, gọi tắt là Unitansi, đến từ nhiều nơi thuộc vùng Lazio, đã tham dự cuộc rước tượng Đức Mẹ Fatima từ nhà thờ Thánh Martino trên núi đến đền thờ Đức Bà Cả cách đó nửa tiếng đi bộ. Tại đây, Đức Tổng giám mục Rino Finiscella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh Lòng Thương Xót, đã chủ sự thánh lễ cho các tín hữu. Sau buổi cử hành này, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ lần lượt thánh du tới nhiều giáo xứ trên toàn vùng Lazio, nơi có thủ đô Roma. Cuộc thánh du bắt đầu từ giáo xứ Thánh Luca và tiếp tục tới Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli và Đại học Đạo đức Sinh học ở Roma. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe thuật lại, phép lại nhờ lời cầu bầu của chân phước cha sở Brochero sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 16 tháng 10 tới đây.
Chủ nhật 16 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tôn vinh 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Trong số 7 vị này, có một người rất được Đức Thánh Cha tôn kính, đó là cha sở José Gabriel Brochero. Cha cũng là vị thánh đầu tiên của giáo hội Argentina. Cha thường được tôn kính với hình ảnh một linh mục mặc áo choàng bông xô của người chuyên nghề chăn gia súc trên các đồng cỏ Argentina, ngồi trên lưng con lừa, tay cầm ly trà mate, một loại nước uống rất thông dụng tại Argentina. Trong những buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày nay, nếu có các đoàn hành hương đến từ Argentina, thế nào họ cũng mời Đức Thánh Cha Francisco uống một ngụm trà mate mà họ đem theo, và thường thì Đức Thánh Cha không bao giờ từ chối. José Gabriel Brochero sinh ngày 16 tháng 3 năm 1840 tại Santa Rosa de Rio Primero, Argentina. Cha là người con thứ tư trong số 10 người con của gia đình ông bà Ignacio và Davila Brochero. Năm 16 tuổi, José gia nhập chủng viện Đức Bà Loreto ở Córdoba và 2 năm sau bắt đầu vào Đại học Quốc gia Thánh Carlo. Tại đây, thầy José học chung và là bạn thân với Miguel Juárez Chenman, người về sau này trở thành Tổng thống Argentina trong những năm từ 1886 đến 1890. Một người bạn thân khác của thầy hồi đó là nhà chính trị nổi tiếng của Argentina, ông Ramón José Carcano, kể lại rằng ưu tư chính của thầy là cuộc đời tu trì tận hiến. Thầy đã lưỡng lự nhiều để suy xét chín chắn, xem có đủ sức sống đời linh mục hay không. Một ngày nọ, thầy cùng các bạn tham dự một cuộc hội thảo về những đòi hỏi của ơn gọi tu trì và ơn gọi giáo dân. Khi vừa bước ra khỏi nơi hội thảo, thầy José không còn ngần ngừ, lưỡng lự gì nữa, và quyết tâm theo con đường tận hiến. Năm 1866, thầy José được Đức Cha José Vicente Ramírez de Arellano truyền chức linh mục. Vị tân chức được chỉ định cộng tác vào việc mục vụ cạnh nhà thờ chánh tòa Córdoba. Chỉ vài tháng sau đó, một trận dịch tả trầm trọng xảy ra tại đây, làm cho ít nhất 4.000 người chết. Cha Brochero đã nổi bật trong cuộc chiến chống lại tật bệnh nguy hiểm này. Bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh, cha luôn đi hàng đầu trong việc săn sóc bệnh nhân.
Ngày 18 tháng 11 năm 1869, cha José Brochero được chỉ định làm cha sở giáo xứ Thánh Alberto. Giáo xứ thuộc quyền của cha, rộng 4.336 km², có khoảng 10.000 dân cư, đa số là dân Gauco, chuyên nghề chăn gia súc, hay là nông dân và nhóm cướp bóc. Đường xá trên lãnh thổ mênh mông này lại hầu như không có gì cả, ngoài những con đường mòn, xuyên qua cả dãy núi Sierra Grande, với những ngọn núi cao hơn 2.000 mét. và phương tiện đi lại duy nhất là ngựa hay lừa. Ngày 24 tháng 12 năm ấy, cha lên đường, chất gói quần áo sách vở, nhất là sách lễ và bàn thờ di động lên lưng con lừa, người bạn đồng hành thân tín của cha. Sau 3 ngày, cha mới đến được nhiệm sở. Cha bắt tay ngay vào nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn mệt nhọc. Cha và con lừa thân tín mà cha đặt tên là Khuôn Mặt Xấu Xí, rong ruổi khắp nơi, đến với dân chúng trong vùng. Ngay mấy tháng sau khi đến nhiệm sở, cha tổ chức những đoàn hành hương nhiều khi lên đến hơn 50 người về Cordoba tĩnh tâm. Trên đường đi, lắm khi đoàn người gặp phải những cơn bão tuyết, nhưng sau chuyến hành hương đã có nhiều người thay đổi hẳn cách sống. Sau này, vì thấy có nhiều người khao khát được tĩnh tâm nhưng không đủ khả năng thực hiện, cha Brocchero quyết định xây một nhà tĩnh tâm ở Villa del Tránsito. Công cuộc xây cất kéo dài 2 năm, từ 1875 đến 1877, với sự ủng hộ nồng nhiệt của giáo dân trong vùng. Thừa thắng xông lên, cha xây tiếp một trường học dành cho các trẻ nữ vào năm 1880, rồi cha kêu gọi các thế lực chính trị và công dân chú ý đến những điều kiện xã hội nơi đây, xây cất đường xá, mở nhà bưu điện, xây cất trường học cho các giáo dân của cha, những người bị toàn thế giới quên lãng nhưng vẫn được Thiên Chúa đoái nhìn như lời cha thường nói. Cha rất năng thăm viếng giáo dân trong xứ, sẵn sàng vượt mọi khó khăn hiểm trở để mang mình Thánh Chúa đến cho một người bệnh dù rằng xa xôi. Cha bảo, nếu không thì Satan sẽ lấy trộm mất của tôi một linh hồn. Suốt 30 năm, cha Brocchero miệt mài phục vụ giáo xứ đến độ kiệt quệ sức khỏe. Người ta kể lại rằng, cha ngồi trên lưng lừa đi mãi, đến độ mông của cha bị thương tích, nhưng cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ. Năm 1898, Đức Giám mục sở tại gọi cha về phụ trách kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Cordoba, nhưng rồi 4 năm sau đó, thể theo lời yêu cầu của dân chúng địa phương, Đức Giám mục lại chỉ định cha làm cha sở giáo xứ Villa del Tránsito. Cha lại viếng thăm các giáo dân trong xứ, chia sẻ cuộc sống với họ. Trong một lần viếng thăm người phong cùi, cha uống chung với họ một ly trà mate, không ngờ hành động này làm cha bị lây bệnh phong cùi. Cha trở thành mù và điếc. Tháng 2 năm 1908, cha từ chức cha sở rồi về sống với các anh chị. Năm 1912, giáo dân ở Villa del Tránsito tha thiết nài van, khiến cha trở lại về đây. Sống cho đến ngày 26 tháng 1, 1914, khi chút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Những lời cuối cùng cha thốt lên, giờ đây tôi có phương tiện sẵn sàng lên đường. Thi hải cha được chôn táng tại đền thờ Đức Mẹ Tránsito.
Án phong chân phước cho cha Brocchero đã được tiến hành ngay sau khi cha qua đời với tiếng thơm lan tỏa. Nhưng vì thời cuộc, với 2 trận thế chiến, tiến trình cứu xét đã bị đình trệ. Ngày 19 tháng 4 năm 2004, khi ký tự sát nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Brocchero, Đức Thánh Cha John Paulo thứ hai đã nói, cha Brocchero có thể được xem là cha xứ họ X của Argentina. Tháng 2 năm 2009, một cuộc điều tra đã được khai mở tại Cordoba liên quan đến một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Brocchero. Đó là việc em bé Nicolas Flores, 11 tháng tuổi, bị thương rất nặng trong một tai nạn xe hơi hồi năm 2000. Trong tai nạn này, ông ngoại của bé bị tử thương và ngoại và mẹ em bị thương nặng. Khi xe cứu thương đến nơi, nhân viên cứu cấp tưởng rằng bé Nicolas đã chết. Nhưng khi thấy bé còn thoi thóp thở, họ mới biết là bé còn sống. Trên đường chở đến bệnh viện, tim của bé đã ngưng đập 3 lần, nhưng được làm cho hồi sinh lại. Ông bà Osvaldo Flores và Sandra Violino, bố mẹ của bé, không ngừng khẩn cầu với cha sở Brocchero mà ông bà rất sùng kính, xin cha hãy cứu bé. Các bác sĩ cho biết tình trạng của bé hầu như tuyệt vọng. Thế mà ngày nay, Nicolas vẫn lớn mạnh bình thường như mọi thiếu niên 17 tuổi. Bác sĩ nhi đồng Carlos Resonico, 89 tuổi, một trong những chuyên viên đã tham gia vào công cuộc nghiên cứu trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của Nicolas Flores, theo lời yêu cầu của Tòa Thánh Vatican, đã nhận định rằng không thể nào giải thích được tại sao người thiếu niên này lại có thể sống sót được. Trên các phim quang tuyến, hộp sọ của Nicholas thiếu hẳn bộ óc phía bên trái. Nếu không thấy tận mắt người thiếu niên này, tôi quả quyết là người bệnh phải chịu nhiều hậu quả về thần kinh. Không thể nào giải thích được lý do tại sao, với những thương tổn não bộ trầm trọng như thế, mà Nicholas vẫn có được khả năng thông minh tâm trí như hiện nay. Em vẫn đi học vui vẻ, việc giải bày tư tưởng lời nói một vài khi gặp khó khăn, nhưng rất hạnh phúc. Nicholas là một ủng hộ viên của đội bóng đá River Plate, rất thích mặc áo của đội banh này. Em đi học tại một trường đặc biệt dành cho trẻ em tàn tật, được học bơi lội. Em theo các khóa điều trị liệu pháp vận động 2 lần một tuần. Cô Janina Paula Varas, chuyên viên điều trị cho em, nói, Nicholas có một sức năng và một ý chí làm tôi ngạc nhiên mỗi ngày. Cách đây 2 năm, Nicholas chịu một cuộc giải phẫu ở một bên hông, và các bác sĩ đã cho biết rằng em sẽ không thể đi lại nữa sau cuộc giải phẫu. Cha mẹ em đã mua sẵn một chiếc xe lăn. Thế nhưng một lần nữa, Nicholas lại chứng minh rằng em là một đứa trẻ của phép lạ. Nicholas vẫn đi lại được một mình, mặc dù em đi khập khiễng vì một chân của em ngắn hơn chân kia đến 10 cm. Cha mẹ của Nicholas xác tín rằng đó là nhờ sự phù trợ của cha sở Procero.
Sau khi phép lạ, sự khỏi bệnh lạ lùng của Nicholas Flores được nhìn nhận vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ủy thác cho Đức Hồng Y Angelo Amato cử hành thánh lễ tôn phong cha Procero lên hàng chân phước ngày 13 tháng 9 2013 tại Villa del Tránsito, ngày nay được đổi tên thành Villa Cura Procero. Còn phép lạ thứ hai cần thiết để được tôn phong hiển thánh là của bé gái Camilla Brusotti, một bé gái sinh tại thành phố San Juan, lúc ấy lên 9 tuổi. Chiều tối ngày 30 tháng 10, 2013, em được mẹ là bà Alejandra Rios bồng trên tay đưa đến nhà thương, bảo rằng em bị ngã ngựa. Thế nhưng thực tế không phải như thế. Camilla bị thương tích rất nặng vì bạo hành. Em bị hôn mê và mạng sống của em như mảnh treo sợi chỉ. Lúc đầu, chỉ có cha ghẻ của em là bị giam cầm. Nhưng sau đó, cả mẹ ruột của em cũng bị tố cáo và hạ ngục. Camilla hôn mê suốt 45 ngày. Bên cạnh em là ông bà ngoại thay phiên nhau cầu nguyện, cầu xin cha xứ Procero phù trợ cho em. Các bác sĩ thì quả quyết rằng bé gái không thể sống sót nổi, và nếu có sống thì chỉ có thể sống trong tình trạng thảo vật. Thế mà Camilla lại sống sót, và ngày nay em lớn mạnh bình thường. Em sống với ông bà ngoại và được giáo dục trong lòng trìu mến kính yêu cha sở Procero. Ngày 21 tháng 1, 2016, Đức Thánh Cha Francisco ký sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của cha Procero. Và Chúa Nhật 16 tháng 10 tới đây sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể, tôn phong cha sở Procero lên bậc hiển thánh cùng với 6 vị khác.
Để tiếp tục chương trình, An Phương xin thuật lại chứng từ về tình yêu sự sống của Sammy Basso, một thanh niên bị chứng bệnh hiếm gặp progeria, lão hóa sớm.
Progeria là tên gọi của một hội chứng rối loạn di truyền, dẫn đến kết quả là một người có dáng vẻ như một người già trong thân xác của một đứa trẻ, có thể gọi tắt là hội chứng lão hóa sớm. Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp, khoảng 8 triệu ca sinh nở khỏe mạnh mới có một bé mắc bệnh này. Hiện nay trên toàn thế giới chỉ có khoảng 100 người bị bệnh progeria. Sammy Basso, 21 tuổi, sống tại thành phố Padua, nước Ý, là một trong những người bệnh này, và anh là người sống lâu nhất trong số khoảng 100 người bị progeria trên thế giới. Dù vậy, Sammy Basso không để mặc cho căn bệnh và số phận đẩy đưa. anh đã vượt qua tất cả sự mong đợi và tràn đầy niềm vui và có một tình yêu sự sống lan tràn đến với mọi người. Khi mắc chứng bệnh này, người bệnh sẽ gặp những thương tổn sức khỏe như vấn đề về tim, bệnh về da và xương và bị cao huyết áp. Nhưng đối với Sami Paso, những điều này không là gì hơn một chi tiết nhỏ, một khía cạnh vô nghĩa của cuộc sống của anh. Anh đã kể lại câu chuyện của mình. Câu chuyện của tôi là câu chuyện của một thanh niên gần 21 tuổi và được tạo nên bởi các bạn bè, trường học và bây giờ là đại học. Nó là một câu chuyện bình thường, ngay cả nếu tôi bị chứng rối loạn di truyền progeria. Cuộc sống của tôi khác với cuộc sống của những người khác bởi vì tôi không thể làm một số điều mà mọi người khác làm, như chơi thể thao. Và đây là điều nhỏ nhặt. Tôi luôn phải dự phòng trước khi tôi làm các việc. Vì vậy, tôi không thể nói, ok, tôi sẽ đi trong vòng một giờ nữa, mà không chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Tôi không muốn thay đổi thứ gì về cuộc sống của tôi thích nó như nó là, vì nó là cuộc sống của tôi. Tôi có bạn bè, cha mẹ, gia đình. Đây là những điều quan trọng nhất đối với tôi. Progeria là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, bởi vì nó chỉ ảnh hưởng đến thân xác của tôi. Gia đình, cha mẹ, bạn bè của tôi đã nâng tôi lên. Nếu tôi đi trên con đường tôi đang đi, nếu tôi tin vào một vài giá trị nào đó, đó là tôi mắc nợ họ. Họ dạy tôi rất nhiều điều, đặc biệt là tôn trọng và sống cùng với người khác, trung thực và quý trọng sự thật. Vì vậy, họ quan trọng vô cùng và chúng tôi có một đội ngũ vĩ đại. Và các bạn của tôi là những người mang lại một tí hương vị cho mọi thứ. Đức tin trên hết mọi sự là điều quan trọng nhất mà tôi có. Nó là phần sâu thẳm nhất của căn tính của tôi. Tôi là ai? Vì vậy, tôi đã có thể nói với bạn mọi điều về tôi, nhưng nếu tôi không nói về đức tin, thì giống như là tôi không nói gì cả. Đối với tôi, Thiên Chúa là Thiên Chúa, người không thể miêu tả. Tôi rất tin vào sứ điệp của Chúa Giêsu như một sứ điệp tôn giáo, nhưng tôi cũng tin là một người không có niềm tin có thể đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu và biến nó thành của mình. Tôi cầu nguyện vào buổi chiều tối trước khi đi ngủ, nhưng thành thật là tôi thích thực hành nó trong cuộc sống hàng ngày của tôi hơn là cầu nguyện. Tôi cố gắng, tôi không luôn thành công, nhưng tôi cam kết. Lời cầu nguyện của tôi trên mọi điều khác là lời tạ ơn. Với căn bệnh progeria, tôi đã có thể xin Chúa ban cho tôi khỏe. Nhưng progeria thật sự chỉ là một phần nhỏ cuộc sống của tôi. Tôi có rất nhiều điều, sống trên trái đất này, với núi non, biển cả, với gia đình, và những điều vĩ đại hơn bệnh tật rất nhiều. Tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi đang học về khoa học tự nhiên, chuyên về sinh học. Kế hoạch của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu và đóng góp tích cực cho việc nghiên cứu căn bệnh progeria. Năm 2005, chúng tôi đã lập Hiệp hội Progeria Sami Paso, nhằm nâng cao ý thức về bệnh progeria trong dân cũng như với các bác sĩ, bởi vì nhiều bác sĩ không biết về nó. Chúng tôi cũng đang quyên góp tài chính cho việc nghiên cứu nữa. Bí quyết sống hạnh phúc không có gì là bí mật, vì mọi người có thể tìm được hạnh phúc nơi họ muốn. Chúng ta là những người khác nhau nên không chỉ có một công thức. Nhưng chắc chắn nó nằm trong việc bạn quý trọng những gì bạn đang có như thế nào. Tôi nghĩ là những điều chúng ta có thì nhiều hơn những điều chúng ta thiếu. Rồi lên những kế hoạch, muốn làm điều gì đó, bắt tay vào làm. Bởi vì đây là cách sống tích cực hơn và sống nó cách tràn đầy. Và khi bạn nhìn thấy kế hoạch của mình thành công, bạn sẽ hạnh phúc hơn.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh nói về Thánh Vịnh 59, lời khẩn nài của một người vô tội chống lại các tố cáo của các thù địch giận dữ. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 59 là một lời cầu than van cá nhân. Các nhà chú giải chia thành hai phe khi giải thích Thánh Vịnh. Một số người cho rằng nó đã bị thay đổi để thích ứng với tình hình mới, khác với tình hình khi được sáng tác. Một số khác ghi nhận khuynh hướng quốc gia của Thánh Vịnh khi đối chọi Thiên Chúa của Israel với tất cả các dân tộc khác. Dân của ta và thuẫn đỡ của chúng tôi, Chúa của Gia-cóp. Vì các yếu tố đó, họ nghĩ tới lời cầu của nhà vua bị các thù địch bên trong và bên ngoài tấn công. Tuy nhiên, nếu các yếu tố này được coi như là thêm vào sau này, và chúng là lý do của các không chắc chắn trong truyền thống văn bản, thì đàng khác, người ta cũng nhận ra các nét nổi bật và các yếu tố cá nhân trong sáng tác nguyên thủy. Thánh Vịnh là một lời cầu xin Thiên Chúa giải thoát khỏi các địch thủ cá nhân, các câu 2-5a, 5b và 17b, bao gồm các phản đối của sự vô tội, các câu 4b tới 5a, sự tin tưởng cá nhân nơi việc che chở của Thiên Chúa, điệp khúc các câu 10 và 18, việc chờ đợi sự cứu giúp lúc ban mai, câu 17a. Tất cả đều là các yếu tố khiến cho chúng ta nghĩ tới một người vô tội. Để được Thiên Chúa biện minh cho chống lại các vu khống của những kẻ tố cáo ông đã đến nương ẩn trong đền thờ. Cấu trúc văn chương của Thánh Vịnh đặc biệt gồm hai cặp điệp khúc thay đổi nhau, các câu 7 và 15, các câu 10 và 18. Hai cặp điệp khúc này chia Thánh Vịnh thành các phần khác nhau. Cả trong trường hợp ở đây, việc gán Thánh Vịnh cho sự bách hại mà vua David phải gánh chịu như tình trạng lịch sử được nhắc tới trong tựa đề là điều thứ yếu. Thánh Vịnh là lời than van cá nhân với các yếu tố quốc gia. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2 và 3, phần đầu các câu từ 4 tới 10 và phần 2 các câu từ 11 tới 18. Thánh Vịnh mở đầu với lời tác giả xin Thiên Chúa can thiệp chống lại sự tấn công của các thù địch, câu 2, bị ông coi như là những kẻ gian ác và khát máu, câu 3. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Đây cũng là lời tác giả Thánh Vịnh 140 kêu lên Chúa, lạy Gia-vê xin cứu con khỏi người gian ác, giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn, lòng chúng bày trước độc mưu thâm, cả ngày chỉ biết gây xung đột, chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn, chứa đầy mồm nọc độc hổ mang. Tác giả Thánh Vịnh 144 cũng kêu lên với Chúa như sau, xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu, vì con thật cùng khốn, xin cứu con khỏi những người bách hại, bởi chúng mạnh hơn con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì kêu lên, lạy Gia-vê xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín, đáp lại lời con vì Ngài công minh, xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngài chẳng có người nào là công chính, kẻ thù bách hại con trà đạp con dưới đất, đẩy vào chốn tối tăm như những người đã chết từ bao thuở. Trong phần đầu Thánh Vịnh 59, các câu 4 tới 10 tuy có các thêm vào không liên quan tới cá nhân và điệp khúc câu 7, tác giả miêu tả nỗi âu lo của mình, nghĩa là tình trạng bị tấn công bởi các kẻ quyền thế, câu 2 và các thù địch giận dữ, các câu 7 và 8, tố cáo ông một cách bất công, và tác giả phản đối vì ông vô tội, các câu 4b tới 5a. Tuy nhiên ông tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa, câu 9, và sự che chở của Ngài, câu 10. Kìa mạng con chống rình hãm hại, lũ cường quyền súng lại chống con, lạy Gia-vê, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ mà chúng cũng xông vào dàn trận. Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó, lạy Gia-vê là Chúa Tể Càn Khôn, là Thiên Chúa nhà Israel, xin đứng lên trừng trị chư dân, đừng thương hại một kẻ nào dã tâm phản phúc. Chiều đến, chúng trở lại chu lên như chó và chạy rông khắp thành. Này chúng ba hoa sùi bọt mép, lưỡi liếm ở đầu môi, chúng nói, nào ai nghe thấy được. Nhưng phần Ngài lạy Gia-vê, Ngài chê cười chúng, Ngài nhạo báng chư dân, lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con ngước mắt nhìn Ngài bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Đây cũng là trường hợp của tác giả Thánh Vịnh 54. Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 63 thì xin, còn những kẻ tìm hại mạng sống con, ước gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất, bị gươm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói. tác giả Thánh Vịnh VII phân bua về sự vô tội của mình với Thiên Chúa như sau: Lạy Gia-vê là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con, chà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin Chúa bênh vực ông: Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái, con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Ra về các đạo binh là kiểu gọi tên Thiên Chúa bất thường trong sưu tập của trường phái Elohit, vì nó đưa chúng ta trở về với nhiệm vụ che chở, và cho kẻ vô tội bị tố cáo trú ẩn, được nhìn nhận cho đền thờ Jerusalem như viết trong Thánh Vịnh 57. Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Xin hãy đứng lên là tiếng kêu xung trận của dân Do Thái xưa kia. Xin Gia-vê là Chúa các đạo binh, đấng ngự trong hòm bia thánh can thiệp để bảo vệ dân Ngài. Tín hữu vô tội bị bách hại lấy lại lời kêu này làm của mình, và ông tìm cách trốn thoát vào đền thờ một thời gian và biện minh chống lại các kẻ tố cáo ông. Đó là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 57. Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con xin đàn hát sướng ca. Thức dậy đi hồn tôi hỡi, thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. Câu 7 là điệp khúc đầu tiên so sánh các kẻ tố cáo tác giả bất công như lũ chó. Chiều đến chúng trở lại chu lên như chó và chạy rông khắp thành. Đây cũng là hình ảnh được dùng trong Thánh Vịnh 22. Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi, bọn ác đó trong ngoài vây bùa. Chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Lưỡi kiếm ở đầu môi, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh miệng, trong đó khí giới hại người là cái lưỡi, như viết trong Thánh Vịnh 52. Suốt ngày ngươi tính kế hại người, này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén, ngươi ưa điều dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật, ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa. Câu 10. Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con canh thức vì Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Là điệp khúc thứ hai kết thúc phần đầu của Thánh Vịnh và sẽ được lập lại ở cuối phần 2. Việc canh thức ở đây ám chỉ thời gian tín hữu ở trong đền thánh, chờ đợi sự phán xử của Thiên Chúa. Các câu từ 11 tới 18 là phần 2 của Thánh Vịnh 59, cũng có cùng các đề tài như phần đầu. Các câu 11, 12 và 14 loan báo sự thất bại của các địch thù như dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tác giả, câu 11, và lời hứa tạ ơn, câu 17. Điệp khúc tán tụng sự sẵn sàng xót thương của Thiên Chúa trong việc bảo vệ ông kết thúc toàn Thánh Vịnh. Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến sẽ đến phù hộ tôi, Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù, xin Chúa đừng giết chúng kẻo dân của con lãng quên đi. Lạy Chúa là khiên mộc của chúng con, xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang và xin quật ngã chúng. Mở miệng ra là chúng nói điều tội lỗi, ước gì chúng bị hại vì thói kiêu căng của mình, vì lộng ngôn phạm thượng, vì ăn gian nói dối. Trong cơn thịnh nộ xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt để chúng không còn nữa, cho thiên hạ biết rằng Thiên Chúa thống trị nhà Gia-cóp và khắp cõi địa cầu. Chiều đến chúng trở lại chu lên như chó và chạy rông khắp thành. Chúng lang thang tìm kiếm của ăn, chúng gầm gừ khi không no bụng. Lạy Chúa sức mạnh Ngài, con xin mừng hát, tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô, bởi con được Chúa nên đồn, nên lũy, trốn con nương mình trong buổi gian truân. Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con, lạy Thiên Chúa, đấng đầy lòng yêu mến. Chúa làm tôi vui sướng, dịch sát nghĩa phải là làm cho tôi trông thấy trên. Tác giả Thánh Vịnh 55 cũng xin Chúa đánh phạt kẻ thù ông như sau: lạy Thiên Chúa chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong, phường khát máu và chuyên lường gạt chẳng có sống được nửa đời đâu. Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 36 cũng xin với Chúa, xin hằng thương những kẻ biết Ngài và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng. Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này và phường độc dữ đánh đuổi con đi. Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả, ngã quỵ rồi không trỗi dậy nổi đâu. Việc hủy diệt hoàn toàn phường gian ác và các dân thù nghịch với Israel diễn tả quyền năng phán xử đại đồng mà truyền thống văn hóa Jerusalem gán cho Gia-vê là thẩm phán các dân tộc như khẳng định trong Thánh Vịnh 7. Lạy Gia-vê là đấng xét xử muôn dân nước, xin Gia-vê xử cho con vì con công chính và vô tội. Chúa của Gia-cóp, trong Thánh Kinh, sự thống trị của Gia-vê trên phường gian ác và các dân ngoại quốc thường được hiểu trong nghĩa đánh phạt, chứ không trong nghĩa cứu độ. Ý nghĩa cứu độ của sự thống trị của Thiên Chúa rõ ràng hơn trong ý niệm về quyền là Chúa của Gia-vê trên dân Ngài. Chúng lang thang tìm kiếm của ăn, hình ảnh lũ chó đói lang thang tìm của ăn suốt đêm bổ túc cho hình ảnh lũ chó giận dữ trong bức tranh tả chân dung kẻ gian ác. Trong khi đó, tác giả hát ca chúc tụng sức mạnh cứu rỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa lúc ban mai. Trong cùng tâm tình ấy, tác giả Thánh Vịnh 118 kêu lên, Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Tác giả Thánh Vịnh 46 thì khẳng định, Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển, ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Còn tác giả Thánh Vịnh 90 thì xin, từ buổi mai xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.